างไปอย่างนี้ตรงนั้นคือตัวเองครับเห็นที่ดี
đó là một cái tập bộ sách mà để nói lên những cái hành động mà bị nhà pháp gì đấy. Nhưng sự thật có gì ở đây nếu con trực tiếp nếu con tu tập, cố gắng tu tập, nếu cái đó là cái để mình hiểu thôi, chứ không phải là cái để tu, không phải là pháp hành đâu. Mà cái mà thực hiện rồi nó sẽ khi nếu con tu rồi nếu con chứng nghiệm qua những cái điều dạy đó đúng là mình tu cho mình đúng rồi. Bây giờ nếu con chỉ biết ôn pháp như lý tác ý, ăn gì việc ăn thức gì tu pháp chứ không phải. Sao vậy thôi, hỏi những cái pháp mà để hiểu biết đó, nó làm cho mấy con rối thêm. Còn thầy thì phải giải thích cho mấy con để mấy con trở thành nhà học giả, không phải nhà tu, không phải hành giả mà học giả. Cho nên nó chỉ học để hiểu là bây giờ mình tu là nỗ lực mình tu sau này nó tình hữu nó đầy đủ trí tuệ, mấy con sẽ đọc tới đâu mấy con sẽ hiểu được. Cái trí tuệ của mấy con khi mà nó thanh tịnh rồi thì nó dễ hiểu, mà nó hiểu khi nó hiểu qua kinh nghiệm tu hành của nó thì nó hiểu không sai cái chuyện này. Còn bây giờ nó còn chưa có xong thì nó sẽ hiểu qua cái gì, càng đọc nó càng rối thêm đấy thôi. Cho nên mấy con đừng có hèn đọc kinh sách, mà chỉ cần có niệm nào thì ta ấy được thầy để tạo thành ý thức. Hôm nay gặp thầy để dạy cho mấy con cái pháp tu để khỏi bị ức chế cái ý thức của chúng ta, để mình có tâm bất động, không có vọng tưởng. Mà không có vọng tưởng sao? Còn không vọng tưởng mà không vọng tưởng mà chúng ta tự nhiên không vọng tưởng. Còn bây giờ chúng ta bất cứ chúng ta tập luyện pháp nào mà không vọng tưởng thì sai pháp. Cho nên hiện giờ là vọng tưởng nhiều càng thì tốt. Bởi vì cái ý thức lực của mấy con chưa đủ, cho nên mấy con cần phải tập luyện để cho nó có đủ ý thức lực. Thì phải ý liền, nhưng không phải ngồi đó mà phải ý liền để thành ra cuối cùng. Người ta nói cái ông này điên, nói gì lãng nhỏ hoài đó thì sai, cứ tâm bất động, tâm bất động, tâm bất động. Cứ nói vậy đó chắc là tâm nó điên hết. Cho nên vì vậy thầy nó có niệm thì phải ý, mà không niệm thì để tự nhiên. Thì như vậy đúng rồi. Thế mấy con lập mặt hoài nó cắt khắp mà thầy đó ơi đệ tử của thầy nó đi mới trời đi. Chỉ còn nước lấy roi vuốt cho nó chạy đi thì thế nó lập mặt nữa, chứ không ngồi lập mặt các ý hoài để cho nó có đủ ý thức lực. Không phải mình các ý mà phải có cái đối tượng các ý thì nó mới có cái lực, chứ không phải lập mặt. Lập mặt nó thành cái thói quen. Còn mấy con không, miệng mấy con không lập mặt chứ trong đầu nó cứ lập mặt các ý trong hoài, thầy đó ơi cái điện tử còn mạnh nữa. Cái kiểu này ở trong đầu tôi cứ nghe gian cái câu tác ý đó hoài chắc chết rồi. Sao nó còn coi chừng á, sự thật là nó bị bệnh đó con, cái đó là bệnh tưởng, bệnh tác ý. Cho nên thầy bảo có niệm thì tác ý, mà không niệm thôi đừng có tác ý li lịa đó không được. Có nhiều người thì nói thôi thầy làm điều hết, mà tác ý li lịa thôi. Thầy ra thì nói thôi cái bệnh này quá nặng, chỉ còn biết kéo về nhà đi, chẳng sống với gia đình cho nó đừng có tác ý nữa. Chứ còn không thế nó ở đây yên tĩnh, nó cứ tắt cái phần. Mục đích tắt ý li liệm như vậy là mục đích đã làm cho nó đừng có vọng tưởng. Nó tắt trước đó mà nó trở thành cái thói quen. Bây giờ nó không tắt ý, mình không tắt ý, mà cứ trong đầu nó cứ tắt ý, cái đó là cái chết đó. Cũng như người ta nói niệm Phật mình vô niệm, tôi lúc nào tôi ngồi đấy tôi cứ nghe trong đầu tôi niệm Phật. Có lẽ là tôi sắp sửa lịch lạc. Cái kiểu này thực lạc ở đâu không biết, cái đầu mình không thể nói thử sao cái hiểu lầm của cái người khác dạ là mà không chuẩn bị cho người ta biết được cái bệnh người ta sắp sửa tới đó. Cho nên những cái điều kiện mà dạy trong kinh Tịnh Độ thất nghiệp nhất không bất loạn kiên trì với hiệu A Di Đà, nghĩa là niệm Phật cho nó nhất tâm, nó đừng có một cái niệm gì khác xen vào. Nhưng không ngờ là người ta mới có tu tập chừng 5-10 ngày thôi mà niệm nó không liên tục, nó không có niệm nào, ý thức nó bị dừng thì bắt đầu tưởng thức nó ở trong này bắt đầu ngọt dừng. Thì tôi cũng niệm động quá à. Thì thôi, cái người này họ sẽ bị điên. họ nhìn đâu cũng có Cực Lạc hết, nhìn đâu cũng thấy Phẩm Như Đà, nhìn đâu cũng Bồ Tát hết. Kiểu này họ đi đâu cũng có Cực Lạc hết. Thì như vậy là đi ra ngoài đường thiên hạ, xe cộ họ không tránh. Nghĩa là cái người mà bị cái bệnh như vậy rồi, xe cộ chạy ngoài đường vậy, xe hơi chạy vậy, họ đi ngang qua như thường, họ không sợ xe sự cộ, họ đâu còn bình thường, nó sợ khỏi Cực Lạc hết rồi mà được còn. Đó là cái bệnh. Cho nên vì vậy mà tu phải biết cách chứ. Tại sao mà hướng dẫn người ta tu đến cái chỗ bệnh mà mình không hợp? Mà dạy cái pháp rõ ràng là trong Kinh Di Đà thả một cái tập kinh như vậy đó, mà dám viết ra vậy. Mà nếu mà không có người kinh nghiệm tu như thầy, làm sao mà dạy mặt người ta được? Chứ ai cũng tin họ pháp này, lại còn ca ngợi pháp này nó phù hợp với cái thời đại của chúng ta. Chỉ sợ là phù hợp dễ dàng chứ ai cũng chiến đạo được. Ai cũng có thể vượt qua được. Mà ca ngợi như vậy làm cho tâm ai muốn cho chúng ta vì đời khổ quá. Cho nên người ta muốn về có Cực Lạc để hưởng những cái gì vui sướng ở trong đó. Cho nên vì vậy người ta ráng, người ta nỗ lực thực sự, nhưng cuối cùng đi rồi. Khổ. Bởi vì thầy rất dè dặt cẩn thận. Hôm nay thầy mới gặp cái con khéo, mấy con cũng nhìn riết cái kiểu này. Niệm câu tác ý. Bây giờ mình niệm Phật, mình có niệm câu tác ý. Mà đã có người rồi đó chứ không phải không đâu. Thầy nói có người đã hiểu một cách lầm lạc, đã niệm rồi đó. Mà buộc lần thầy phải đuổi đi, đừng có niệm nữa, đừng có tu gì nữa. Thì ở trong mà một cái số mà bên nữ của mấy con mà hôm đó mấy sư cô mà mặc đồ vàng đó, vô trong chùa ở trong đó đó, mấy cô nó có những người đã tu tập sai lầm, lập mặt niệm Phật, niệm Phật tác ý chứ không có niệm Phật, rồi lại nhịn ăn, rồi lại này kia nghĩ ra để ma thành Phật, Phật cũng ăn uống mình cũng ăn. Không biết ông Phật ông hồi đó còn sống, không biết ông có nhịn ăn lên nào. Chứ sự thật là thầy thấy lịch sử Phật không có nhịn ăn chút nào, cái trưa ông đi cất thực. Không có bữa nào mà ông nghĩ đi cất thực. Mà ông biết bây giờ để tự ông hay hơn. Không ăn nữa. Không, đệ tử nó hay hơn Phật chứ. Thôi bây giờ ngủ rồi mấy con. À mấy con còn hỏi gì đâu, không có thầy về tu. Nhớ chưa, tác ý là cái phương pháp mấy con đang tác ý. Có vọng tưởng nhiều, có ý nhiều, có vọng tưởng ít thì phải đừng có ngồi đó mà lập bạch, không có vọng tưởng gì hết, cứ lập bạch không chuyện được. Nhớ chưa, đủ rồi, tự nhiên nó đủ rồi, còn gì nữa. Bây giờ không vọng tưởng người khác, còn có vọng tưởng thì được. Đúng rồi, không, không có gì hết. Có vậy thôi. À, bây giờ mấy con còn hỏi thì còn hỏi tại thầy về về nghĩ là tôi thật rồi thầy về nghĩ thấy không? Rồi đúng vậy thôi. Nhớ phải nhiều lý tác ý của thầy thôi.